khoasachnói.com.vn. Mời quý thính giả cùng theo dõi phần 11 của cuốn sách Đối thoại với các bậc thầy marketing. Phần 11, chương 10, Jack Trout, nhà tiên phong về định vị. Jack Trout là chủ tịch Trout & Partners, một công ty marketing danh tiếng đặt trụ sở tại Old Greenwich, Connecticut, Mỹ và có văn phòng tại 13 nước trên thế giới. Ông là người có công phát triển một cách tiếp cận theo hướng định vị rất quan trọng trong marketing và là người mang đến một số tư tưởng mới lạ cho marketing trong vòng vài thập niên vừa qua. Trout quản lý và giám sát một mạng lưới toàn cầu các chuyên gia áp dụng các khái niệm và triển khai phương pháp của ông trên khắp thế giới. Công ty của ông đã từng làm việc với AT&T, IBM, Burger King, Merrill Lynch, Xerox, Merck, Lotus, Ericsson, Tetra Pak, Repsol, Hewlett-Packard, Procter & Gamble, Southern Western Airlines và nhiều công ty khác trong danh sách Fortune 500. Ông khởi đầu sự nghiệp trong bộ phận quảng cáo General Electric, GE, từ đây ông trở thành trưởng phòng quảng cáo chi nhánh tại Unilever. Sau đó, ông hợp tác với Andreas trong công ty quảng cáo và trong chiến lược marketing trong suốt 26 năm. Ông là đồng tác giả với Andreas trong quyển sách kinh điển của ngành Positioning the Battle for Your Mind, xuất bản năm 1980. Năm 1985, ông và Andreas viết quyển sách thứ hai cũng bán rất chạy có tựa đề Marketing Warfare. Cả hai quyển sách này hiện nay được xuất bản bằng 14 thứ tiếng. Năm 1988, ông xuất bản quyển sách Bottom-up Marketing. Năm 1993, quyển sách The 22 Immutable Laws of Marketing của họ trở thành quyển kinh thánh trong marketing. Nó liệt kê những lý do căn bản tại sao các chương trình marketing thành công hay thất bại trong giai đoạn cạnh tranh những năm 1990. Trout khép lại chu kỳ với một quyển sách tiếp theo, Positioning, vào năm 1995. Với tên gọi The New Positioning, quyển sách này đã đưa một trong những chiến lược kinh doanh tiên phong trên thế giới sang một tầm cao mới. Quyển sách lọt vào danh sách những sách bán chạy nhất của Business Week và đã được dịch sang 16 thứ tiếng. Theo sau đó là quyển sách The Power of Simplicity, A Management Guide to Cutting Through the Nonsense and Doing Things Right. Năm 2001, ông viết quyển sách Differentiate or Die, Survival in Our Era of Killer Competition, trình bày những chìa khóa để sinh tồn trong một nền kinh tế toàn cầu để cạnh tranh. Quyển sách này cũng lọt vào danh sách bán chạy nhất. Con đường sự nghiệp. Ý tưởng định vị xuất phát từ đâu? Chúng ta đang quay lại quá khứ quá xa nên cũng khó mà nhớ được chính xác. Lúc đó là vào năm 1969, tôi vừa mới tham gia cùng Andreas trong công ty quảng cáo và đang tìm kiếm một cách để thực hiện cách tiếp cận vấn đề của chúng tôi khác với những công ty quảng cáo khác. Về mặt căn bản mà nói, điều làm tôi ngạc nhiên là chúng tôi có khuynh hướng tiếp cận vấn đề từ một góc nhìn chiến lược. Căn bản là bạn bắt đầu với đối thủ cạnh tranh. Tôi nhận thấy rằng định nghĩa khái niệm định vị, tức là dùng một từ để miêu tả cách chúng tôi sắp đặt sản phẩm của khách hàng vào tâm trí của người tiêu dùng trong mối tương quan với các đối thủ, chính là điểm khởi đầu. Thế là tôi viết một ghi nhớ chừng một trang gửi cho An và nói rằng chúng tôi có thể chọn định vị làm đại diện cho cách chúng tôi tư duy, cách chúng tôi giải quyết vấn đề. Đó là cách chúng tôi bắt đầu để tạo ra sự khác biệt trong tư duy so với những công ty quảng cáo khác. Còn về lý do tại sao chúng tôi lại muốn làm thế, thì đa số các công ty quảng cáo, cho đến tận ngày hôm nay vẫn vậy, đều muốn tự hào về sự sáng tạo của mình. Tôi nói, đừng, chúng ta không nên làm theo họ. Chúng ta hãy tập trung vào chiến lược và định vị, và đó là con đường đi của chúng tôi. Thế An đã phản ứng như thế nào? Ông ấy xem qua bản ghi chép của tôi và nói, cái này được đấy. Tôi nghĩ chúng ta có thể khai thác được. Ông ấy đề nghị tôi viết một bài báo, và bài báo này được đăng trên tạp chí Industrial Marketing năm 1969. Sau đó tôi còn viết một bài báo nữa vào năm 1971. Những bài báo này, mặc dù không thuộc trong dòng chảy marketing chính thống, vẫn thu hút được sự chú ý và quan tâm cao. Một năm sau, An và tôi cùng chung tay viết một loạt bài cho tạp chí Advertising Age, một bộ ba vài bài liên tiếp. Đây chính là ngòi nổ đưa chúng tôi đến với con đường danh tiếng. Ban đầu chỉ là một cách thức giúp chúng tôi khác biệt so với những công ty khác, giờ đây nó đã trở thành một khái niệm chiến lược thực sự. Nó tập trung khai thác cách xử lý của tâm trí, cách ghi nhận thông tin và lưu trữ thông tin của bộ não. Nói theo một cách nào đó thì chúng tôi chỉ đơn giản là quay về với khái niệm này, còn tự thân nó đã chạy vòng quanh khắp thế giới. Và đến năm 1980, chúng tôi cho xuất bản một quyển sách, phần còn lại thuộc về lịch sử, nhưng căn nguyên là như thế. Kết quả này có phần nào đóng góp từ kinh nghiệm của ông về phía khách hàng hay không? Tôi cho là phần đóng góp rất lớn. Tôi không khởi nghiệp tại GE cũng như An, và khi bắt đầu sự nghiệp tại một công ty như thế, nơi có một chương trình đào tạo rất tuyệt vời vào thời đó, bạn chắc chắn sẽ có nền tảng vững chắc về cạnh tranh và chiến lược, vẫn hơn rất nhiều nếu bạn làm trong quảng cáo. Ngành quảng cáo thiên quá nhiều về phía sản xuất các mẫu quảng cáo, sao cho nó có vẻ khéo léo hay dễ thương. Khi bạn bắt đầu viết lời quảng cáo để thuyết phục ý tưởng của mình cho nội bộ công ty, và đây là những gì bạn phải làm hàng ngày trong thế giới này, thì bạn phải có nền tảng rất vững vàng. Như vậy có phải là định vị bắt nguồn từ chiến lược? Để tôi kể cho bạn nghe một câu chuyện vui có thật. Tôi đang trình bày về chiến lược của mình tại một buổi phân tích đánh giá trong GE. Tôi có một bài trình bày trên giấy khổ lớn, vẽ vời về chiến lược của mình, nếu tôi nhớ không nhầm, thì đó là về kinh doanh động cơ. Tôi không thể nào quên được. Một ông trong bộ phận marketing, khoảng chừng gấp đôi tuổi tôi, nhìn vẩn vơ ra ngoài khung cửa sổ trong khi tôi đang trình bày. Điều này làm tôi cảm thấy rất khó chịu. Ông ta quay lại, thấy rõ vẻ khó chịu trên khuôn mặt của tôi và nói, "Này anh bạn trẻ, bỏ qua một bên bài trình bày của anh đi, tôi muốn nói cho anh nghe về một số điều thực tế cuộc sống tại GE này. Vấn đề không phải ở ngoài kia thị trường đâu. Chúng ta là GE, chúng ta sản xuất động cơ mà. Nói thẳng với anh nhé, vấn đề nằm ngay trong tòa nhà này thôi. Hãy chỉ cho tôi một vấn đề về một bài trình bày làm thế nào buộc tất cả mọi người trong tòa nhà này cùng hướng về một nơi, thì lúc đó chúng ta có thể càn quét bất cứ cái gì ngoài kia." Tôi vẫn lặp đi lặp lại câu chuyện này mỗi khi tôi tiếp xúc với các công ty, bởi vì họ đều gặp chung một vấn đề. Làm thế nào bạn buộc mọi người trong công ty cùng tập trung vào một chiến lược mà bạn sẽ triển khai ngoài thị trường? Đây là một vấn đề khổng lồ trong rất nhiều công ty và tập đoàn lớn. Thậm chí, tôi khám phá ra rằng vấn đề cũng không khác gì khi tôi triển khai công việc cho Bộ Ngoại giao Mỹ trong vài năm gần đây. Làm thế nào chúng ta xây dựng thương hiệu nước Mỹ? Gần đây tôi cũng đã làm việc cho Đảng Dân Chủ, đối lại với Đảng Cộng Hòa. Làm thế nào để định vị cho họ? Bạn không thể tưởng tượng nổi mức độ khó khăn khi cố gắng làm việc này tại Washington đâu. Vì vậy, nói một cách khác, tôi phát hiện ra rằng đây là một vấn đề toàn cầu. Đây chính là bản chất của định vị, điểm khởi đầu của nó. Chiến lược của chúng ta là gì? Đâu là ý tưởng mà chúng ta muốn nó gắn chặt trong đầu? Và thế là mọi thứ bắt đầu. Điều gì đã khiến giúp khái niệm định vị lan tỏa? Điều thực sự giúp lan truyền về định vị chính là loạt bài trên FH. Những bài in lại được gửi đi khắp thế giới. Chính nó đã gieo mầm cho khái niệm định vị trong tâm trí mọi người và tạo nên một khởi đầu. Những nhân vật nào trong tổ chức hào hứng nhất muốn áp dụng những gì ông nói và những nhân vật nào tỏ ra chống đối nhất? Trong những năm đầu chúng tôi gặp rất nhiều chống đối từ những người làm quảng cáo. Họ bảo, điều này không xảy ra, mấy người này là ai mà dám bảo rằng đây là một khái niệm to tát sắp tới. Những chống đối này tuy vậy lại nhanh chóng tan đi. Những người làm công tác marketing trong tổ chức chính là những người đầu tiên tung hô cho khái niệm này. Tầng lớp lãnh đạo cấp cao CEO luôn là người khó với tới, trừ phi bạn làm việc trong những công ty nhỏ. Tôi cảm thấy thú vị nhất khi làm việc với những doanh nghiệp trẻ, những người thực sự sát sao với công việc kinh doanh. Nhưng khi bạn làm việc với AT&T, IBM hay những công ty tương tự, bạn gặp rất nhiều khó khăn mới tiếp cận được với cấp trên. Vấn đề lớn nhất là các CEO đôi khi không quan tâm. Tôi còn nhớ có lần trình bày tại IBM về chiến lược của chúng tôi. Một phụ nữ trẻ đến gặp chúng tôi. "Cái biểu đồ kia nhìn hay lắm, nhưng nó chẳng bao giờ xảy ra ở đây." Tôi hỏi tại sao thì được trả lời, "Anh không có được đúng người trong phòng. Những người anh cần không đến tham dự họp. Ý tưởng của anh sẽ không sống sót bởi vì ở đây ai cũng có những ưu tiên riêng của họ." Điều này cũng hoàn toàn đúng với Washington như phát hiện gần đây của tôi. Tôi được bảo thẳng rằng, "Jack, cái chiến lược anh thiết lập cho Đảng Dân Chủ thật tuyệt vời, nhưng anh đang vi phạm quy tắc họp hành. Tại Washington, anh phải đến dự tất cả các cuộc họp bởi vì mọi người ai cũng có nghị trình riêng của họ. Đáng tiếc là anh không thể đến được với tất cả các cuộc họp vì anh không phải người trong cuộc. Vì vậy anh nên quên đi, chẳng có gì xảy ra đâu." Tôi đã phát hiện ra điều này rất nhiều lần lặp đi lặp lại. Trong giai đoạn đầu sự nghiệp, ai là người có ảnh hưởng lớn nhất đến công việc của ông? Chúng ta đều có những người hùng. Dĩ nhiên, một trong những nguồn cảm hứng lớn nhất của tôi là David Ogilvie. Rất nhiều tình huống cho thấy ông ấy suy nghĩ rất giống chúng tôi, cũng tập trung vào chiến lược, rất lý trí, có tinh thần đáp ứng trực tiếp và không phải một dạng người sáng tạo. Bill Birnbach là một người sáng tạo, mặc dù cách tiếp cận của ông lại thiên về chiến lược. Vì vậy, chúng tôi nhìn vào những người khổng lồ thời đó, những người như Ogilvie, Ben Bush và ở một mức độ nào đó là Leo Burnett. Tuy nhiên, một điều chớ trêu là bây giờ chẳng còn người khổng lồ nào nữa cả. Nếu bây giờ ông phải thuyết phục về định vị như một khái niệm hoàn toàn mới, liệu nó có còn ý nghĩa hay không? Tôi nghĩ rằng theo thời gian, chúng tôi đã phát hiện rằng định vị và cuộc chiến marketing ngày càng trở nên quan trọng. Những quyển sách này vẫn bán chạy với lý do rằng mức độ cạnh tranh ngày càng gay gắt. Nên nhớ tất cả những thành quả đạt được của chúng tôi đều bắt nguồn từ sự cạnh tranh. Làm thế nào bạn định vị được bản thân trước đối thủ? Ai là người độc chiếm ý tưởng? Ai không nắm giữ cái gì cả? Trong cuộc chiến marketing chúng ta nói rằng anh sẽ giải quyết được vấn đề này như thế nào? Luật chơi là đây. Và rồi làm thế nào để anh tách biệt mình khỏi đối thủ? Tất cả các công trình của chúng tôi đều xoay quanh chủ đề làm thế nào để đối mặt với cạnh tranh. Người ta luôn hỏi, điều gì đã thay đổi sau nhiều năm anh làm việc này? Và tôi trả lời, thứ duy nhất thay đổi đó là mức độ cạnh tranh. Chúng tôi viết quyển sách Marketing Warfare cách đây khoảng 20 năm và Positioning trước đó 5 năm. Chúng tôi đã viết rằng đây là trò chơi mà bạn phải tham gia trong thị trường ngày nay. Thực tế là tôi đã viết bài mở đầu mang tên Định vị, trò chơi người ta phải tham gia trong một thị trường, tôi cũng thế. Như thế là, nói cách khác, bài báo đầu tiên năm 1969 đã nhắc đến thị trường tôi cũng thế, một thị trường đầy tính cạnh tranh. Thời ấy tôi không nhận ra, nhưng thật sự đó là một bữa tiệc trà. Ngày nay nó là một thị trường tôi cũng thế, vì sự cạnh tranh tấn công bạn khắp nơi, ở mọi ngóc ngách, thậm chí trên toàn thế giới. Vì vậy, theo một cách nào đó, thì công trình chúng tôi đã thực hiện có lẽ còn quan trọng hơn trong bối cảnh hiện nay khi mà mức độ cạnh tranh ngày càng gay gắt. Ông đang thảo luận về vấn đề gì trong quyển sách mới nhất về chiến lược của mình? Quyển sách mới nhất đề cập đến các vấn đề mà tôi đã thảo luận trước đây. Nói cách khác, tôi nhận thấy vấn đề lớn nhất mà marketing phải đối mặt hôm nay là Wall Street và sự thiếu quan tâm của ban lãnh đạo cấp cao, các CEO. Nếu bạn không thể lôi kéo sự quan tâm của họ, nếu bạn không kêu gọi được đúng người vào trong phòng họp, nó là một vấn đề khổng lồ. Tôi tự nhủ, mình sẽ viết một quyển sách tổng hợp tất cả những gì mình đã trình bày về chiến lược trong vòng 25 năm qua. Nó sẽ là một quyển sách tóm tắt có thể đọc hết trong vòng 3 giờ đồng hồ và đối tượng nhắm đến là CEO. Tôi lại tự nhủ, thế này nhé, mình sẽ làm sao cho mấy anh chàng này phải quấn lên chỉ sau 3 giờ đồng hồ. Mình sẽ giúp họ cảm nhận được thế nào là marketing và chiến lược. Nó sẽ bắt đầu bằng định vị và tiếp theo là cuộc chiến marketing, sau đó là sự khác biệt và vân vân. Thông điệp của nó sẽ là, nhìn này các anh, đây chính là quyển sách cần phải đọc nếu các anh chỉ đọc một quyển sách mà thôi. Ông có nhận thấy người ta đón nhận các ý tưởng theo những cách khác nhau tại những nơi khác nhau trên thế giới từ những kinh nghiệm công tác của mình? Tôi khám phá ra rằng có sự khác biệt tùy theo địa phương và lãnh thổ. Nói theo cách marketing, có vẻ nước Mỹ đã phức tạp hơn trên nhiều phương diện bởi vì chúng ta tập trung vào nó quá nhiều trong một thời gian dài. Chúng ta đã có khoảng 25 năm cạnh tranh gay gắt và tôi nghĩ rằng khi cạnh tranh càng cao, bạn càng phải giỏi về mặt chiến lược marketing, nếu không bạn sẽ bị tiêu diệt. Có lẽ do một mức độ cạnh tranh ở đây nên chúng ta hơi đi trước một chút. Tây Âu cũng không đến nỗi tệ, chỉ có Tây Ban Nha vẫn còn theo kiểu cổ kính, rất thú vị. Bạn làm ăn dựa trên các mối quan hệ, bạn đến Đức thì họ hơi bướng, vẫn còn duy trì theo kiểu truyền thống và sẽ không dễ gì bắt buộc họ thay đổi. Ngược lại, các nước thuộc Scandinavia thì lại rất cấp tiến, rất giỏi vì họ là những đất nước giao thương rộng rãi. Nga cũng đang tiến vào marketing. Gần đây tôi có đến Nga vài lần, tôi được chào đón giống như một ngôi sao nhạc rock nhờ những quyển sách của mình. Còn thật sự họ có giỏi không? Chưa đến đúng tầm. Họ không có nhiều thứ để bán, họ vẫn còn lệ thuộc rất nhiều vào khoáng sản và dầu mỏ. Nhưng họ đang dần hoàn thiện về mặt này. Tôi cũng bắt đầu nhìn thấy sự quan tâm đến marketing tại những nơi như Ukraine. Mọi người ai cũng cố gắng tham gia các cuộc chơi vì một nền kinh tế toàn cầu. Nói cách khác, người ta phải tìm hiểu luật chơi. Châu Á lại là một châu lục hoàn toàn khác. Trung Quốc thật sự tiếp cận marketing với một thái độ vô cùng nồng nhiệt. Người Trung Quốc thật là một dân tộc đáng khâm phục. Họ rất thoáng và tiếp nhận các tư tưởng phương Tây về những gì nên làm, tìm kiếm những phương thức mới cho marketing và luôn cố gắng học hỏi. Ngược lại, người Nhật Bản thì rất khó vì người Nhật không chấp nhận ai khác không phải là người Nhật, đứng ngoài khuyên bảo họ nên điều hành công ty như thế nào. Người Nhật rất giỏi về sản xuất và công nghệ nhưng lại kém về marketing, họ rất bảo thủ. Quan điểm hiện tại về marketing. Ông nói rằng ngành công nghiệp marketing hiện nay vắng bóng những ông khổng lồ. Tại sao vậy? Họ đều đã biến mất. Bây giờ không còn ai tiếp tục phát triển các lý thuyết, tư tưởng và cách tiếp cận. Bây giờ chỉ còn những người theo khuynh hướng tài chính. Đây là một trong những vấn đề của ngành quảng cáo. Tình trạng này hoàn toàn ngược lại với ngày xưa của các nhà sáng lập công ty quảng cáo. Thời đó họ còn quan tâm rất nhiều đến chiến lược. Để tôi kể cho bạn nghe một câu chuyện tuyệt hay. Cách đây vài năm, tôi có gặp một người phụ trách khách hàng cấp cao, lớn tuổi hơn tôi rất nhiều. Ông nói, Jack, để tôi kể cho anh nghe chuyện gì đã xảy ra. Ngày xưa, khi tôi làm một chương trình thương mại cho một khách hàng, ông chủ của công ty sẽ cùng nằm chung với CEO của công ty khách hàng trong khách sạn tại nơi diễn ra chương trình. Họ nằm thảo luận về chiến lược và vị CEO sẽ nói, à tôi nghĩ chúng ta nên làm như thế này, trong khi Ray phản đối, không được, anh sai rồi, chúng ta sẽ phải làm như thế này cơ. Sau khi nói xong, ông sẽ nói, Vấn đề nằm ở đây, chúng ta bây giờ không còn nằm chung giường với khách hàng nữa. Ông ấy nói đúng, sự thực diễn ra như thế. Ý tôi muốn nói là nếu bạn là Ogilvy hay Ben Barge, bạn sẽ ngồi xuống cùng với khách hàng để thảo luận về chiến lược, về những gì bạn nên làm hay không nên làm. Ngày nay, những anh chàng thiên về tài chính điều hành những công ty quảng cáo lớn không thể làm được điều này. Anh nói đùa sao? Vấn đề là đây, công ty quảng cáo nên giống công ty luật, không nên cổ phần hóa họ, không nên biến họ, chẳng khác gì khách hàng của chính họ. Vấn đề là như thế đấy. Tình hình có dấu hiệu thay đổi hay không? Tôi nghĩ tình hình đang bắt đầu thay đổi. Chúng ta chứng kiến sự xuất hiện trở lại của những công ty quảng cáo nhỏ và ban lãnh đạo trực tiếp theo dõi các vấn đề. Bạn sẽ bắt đầu nghe nhiều khách hàng nói. Anh không biết sao? Tôi nghĩ đa số những công ty quảng cáo cao đường kia chỉ biết lo cho thân mình mà thôi. Vì vậy, họ bắt đầu chia nhỏ công việc và sao từng thành phần cho những công ty nhỏ hơn, nơi chính những nhân viên cấp cao sẽ đích thân làm việc. Bạn không thể sao những việc này cho bọn trẻ con được. Thế còn cảm nhận về marketing và sự tôn trọng dành cho người làm marketing? Cảm nhận về người làm marketing không tốt, bản thân marketing hiện cũng đang trong tình trạng khủng hoảng. Bạn bắt gặp rất nhiều người không dám chắc về những gì mình làm. Tôi có nên quảng cáo hay không? Tôi có nên tham gia vào thế giới trực tuyến không? Hiện tại còn rất nhiều lúng túng. Bạn cũng nhận thấy rằng nhiều loại hàng trở thành hàng hóa thiết yếu. Đây là một sai lầm lớn. Quyền lực của những nhà bán lẻ hàng đầu như Walmart là vô cùng lớn. Vì vậy, người làm marketing theo một cách nào đó đang đánh mất uy tín. Và rồi mặc dù bạn chứng kiến những chức danh mới như giám đốc tiếp thị, CMO xuất hiện rất nhiều, những người này sẽ không trụ lại được lâu như những huấn luyện viên bóng đá. Thậm chí là những người này sẽ nhanh chóng biến mất. Những người làm marketing luôn than phiền rằng ban lãnh đạo cấp cao không coi trọng công việc của họ. Họ phải làm gì để vượt qua tình trạng này? Bạn thực sự phải lôi kéo sự đóng góp của ban lãnh đạo cấp cao vào chiến lược mà bạn đang triển khai. Bạn phải buộc họ tham gia và họ phải hiểu được bạn đang làm gì và tại sao bạn phải chi tiền vào nó. Đôi khi người ta chưa quan tâm đến điều này. Bạn phải sẵn sàng trình bày được với mọi người. Quý vị thân mến, đây là những gì chúng ta phải làm với tư cách một công ty. Đây là chiến lược của chúng ta và nếu anh làm cái kia thì chúng tôi không thể nào làm được cái này. Và họ phải đấu tranh vì những điều này bởi vì ai cũng có những ưu tiên riêng. Nên nhớ rằng người ta có thể thuyết phục được CEO là giám đốc tài chính. Ông ta là người đưa ra các con số, giải quyết với Wall Street và khi nào Wall Street còn tác động lớn thì người làm marketing vẫn gặp khó khăn. Ông có thể nói rõ hơn. Vấn đề nằm ở việc tăng trưởng bằng bất cứ giá nào. Wall Street và cộng đồng tài chính muốn nhìn thấy khả năng tăng trưởng của bạn theo từng quý. Nếu họ không thấy bạn thể hiện tăng trưởng, họ sẽ tấn công cổ phiếu của bạn. Điều này làm e ngại tất cả những ai có quyền lợi dính dáng đến cổ phiếu của công ty. Thực tình, bạn nên giới thiệu với mọi người về trường phái marketing của Warren Buffett, nhà đầu tư vĩ đại và là chủ công ty Berkshire Hathaway. Bạn phải tự hỏi bản thân, tôi sẽ xây dựng công ty như thế nào? Bạn không thể chỉ lo lắng về cổ phiếu của mình. Nếu bạn thấy một công ty bị chi phối bởi giá cổ phiếu, nghĩa là công ty đó đang gặp vấn đề như Enron, bởi vì người ta sẽ làm bất cứ điều gì để giữ cho cổ phiếu tăng giá. Đó là con đường dẫn đến tiêu tan mây khói. Bạn thực sự phải nói, không, tôi đang kinh doanh buôn bán các thiết bị và tôi sẽ chú trọng vào vấn đề này thôi. Tôi không quan tâm đến người khác ngoài kia nghĩ gì. Tôi sẽ điều hành công ty theo cách tốt nhất mà tôi biết về mặt kinh doanh và nếu mọi thứ ổn thỏa thì cổ phiếu của tôi cũng sẽ tốt. Bạn không thể để bản thân bị kéo vào cuộc chơi của Wall Street. Điều này về nguyên tắc có thể áp dụng cho tất cả các loại công ty phải không? Như công ty sản xuất, công ty dịch vụ và công ty bán lẻ. Chính xác là như vậy, áp lực từ thị trường chứng khoán buộc bạn phải thực hiện những hành động không khôn ngoan. Tôi có lần đã được một công ty dược phẩm lớn yêu cầu cùng tham gia vào các cuộc họp về lập kế hoạch marketing. Một anh chàng marketing trẻ tuổi đứng lên và nói, năm sau chúng ta sẽ phải đối mặt với một đối thủ rất lớn và tình hình sẽ rất khó khăn và đây là các con số tôi đề nghị. Anh ta dự báo tăng trưởng sẽ là 15%, vì thế tôi nói, khoan đã, anh vừa mới nói là anh sẽ gặp một đối thủ cạnh tranh mới. Tôi sẽ cảm thấy thực sự ấn tượng nếu anh giữ mức hòa vốn hoặc giữ được mức bằng năm nay, nhưng còn 15%, làm sao anh đạt đến con số này cơ chứ? Và anh ta trả lời, thôi đừng hỏi tôi, hỏi sếp của tôi kìa, ông ấy bảo tôi bỏ con số này vào bản kế hoạch. Và thế là tôi đến gặp sếp của anh ta và nói, con số này không thực tế. Và anh ta bảo tôi, đừng nói với tôi làm gì, tôi còn phải làm theo sếp của tôi kìa. Và sếp của anh ta chính là CEO của một công ty cổ phần, và ông ấy muốn tăng trưởng 15%. Đây chính là điều tôi muốn nói, nó buộc bạn phải đưa vào thực tế trong chiến lược marketing, và đó là lý do dẫn đến việc phải tung thêm mặt hàng mới trong dòng sản phẩm và tất cả đều xuất phát từ câu hỏi, làm thế nào để tăng trưởng đây? Nếu áp lực này cứ tiếp tục, ông nghĩ tương lai sẽ thế nào? bạn sẽ thấy rất nhiều công ty gặp khó khăn bởi vì cuộc chơi hiểm ác. Thị trường hiện nay đã rất gay gắt và vấn đề của bạn là nếu bạn phạm sai lầm và mất thị phần, bạn sẽ không bao giờ lấy lại được. Và đây chính xác là điều đã xảy ra tại General Motors. Đây là một ví dụ kinh điển về những gì tôi đã trình bày. GM đã phạm sai lầm trên toàn bộ các thương hiệu của mình. Chevrolet ư, làm thế nào tôi kiếm thêm tiền đây? Ok, tôi sẽ tung ra một chiếc Chevrolet loại đắt tiền và một chiếc Chevrolet loại rẻ tiền. Buick ư, tôi sẽ bán một chiếc Buick loại rẻ tiền và một chiếc Buick loại đắt tiền. Họ sản xuất tất cả mọi thứ cho tất cả mọi người và thử đoán xem các thương hiệu của họ giờ thật tồi tệ, giống như công ty mẹ của nó vậy. Họ đã có thể thoát khỏi trừng phạt nếu thị trường không có cạnh tranh, nhưng bây giờ trên thị trường còn có những người Nhật Bản, những người Hàn Quốc và những người Đức. Nói cách khác, nếu bạn phạm sai lầm trong thế giới cạnh tranh như hiện nay, bạn sẽ bị giết chết. Ngược lại, theo ông, công ty nào đã được xem là đi đúng hướng? Hãy lấy ví dụ về Toyota. Họ có một tư tưởng rất vững mạnh về tạo sự khác biệt và tạo sự tin cậy. Họ được người tiêu dùng cảm nhận là một chiếc xe cực kỳ an toàn và họ mang đến cho khách hàng đúng như cảm nhận. Họ mang đến cho bạn sự tin cậy và chỉ có một số chọn lựa giới hạn. Bạn có thể chọn Corolla hay Avalon, một dòng xe nhưng chúng ta đều tưởng tượng được và giống như BMW mang đến cho bạn những cỗ máy biết lái, Toyota mang đến cho bạn một khái niệm có thể lái được. Công ty theo khuynh hướng này chọn một giới hạn nhất định, đồng thời họ lại rất giỏi trong việc giới thiệu những ý tưởng mới. Trên kia ông có nói rằng người Nhật không giỏi lắm về marketing nhưng xuất sắc về sản xuất, phải chăng những công ty như Honda và Toyota thuộc dạng ngoại lệ vì họ có vẻ giỏi trong cả hai lĩnh vực? Honda không đến nỗi nào, nhưng theo tôi Toyota mới thật sự là ngoại lệ đáng gờm. Honda không phải là trường hợp độc đáo. Họ tham gia vào những thứ như xe gắn máy, phát triển điện gia đình, máy cắt cỏ, vân vân, và vì vậy tôi không chấm điểm cho họ cao bởi vì họ mở rộng các ngành hàng như điên vậy. Nhưng Toyota thì không, và khi họ muốn nâng cấp sản phẩm vào thị trường cao cấp hơn, họ chọn Lexus. Vì vậy, Toyota mới là công ty giỏi nhất, mặc dù hơi dị thường. Tôi không cho là Honda đạt được gần đến mức như vậy. Trong khi đó, vấn đề của Sony là họ tham vọng quá trong nhiều thứ. Họ đáng lẽ đã không nên mua hãng sản xuất phim, cái thứ điên rồ này, nó phá hỏng họ. Tiếp theo, họ sẽ làm gì đây? Họ nổi lên với chiếc Walkman, nhưng thế hệ kế tiếp phiên bản kỹ thuật số lại lọt vào tay Apple với chiếc iPod. Tình trạng này cũng diễn ra với truyền hình màn ảnh rộng của Sony, họ làm không tốt vì họ thiếu tập trung. Có những sai lầm nào trong marketing mà ông muốn làm sáng tỏ hay không? Chúng ta vẫn đang than phiền về tình trạng mở rộng thêm mặt hàng trong dòng sản phẩm, cố gắng đưa một thương hiệu đại diện cho quá nhiều thứ, thay vì chỉ tập trung vào một thứ và một ý tưởng và giữ như thế lâu dài. Ngoài ra, một ý nữa cũng phải nhắc đến là động lực của các công ty buộc phải làm thế vì Wall Street. Làm thế nào tôi đạt được tăng trưởng? Làm thế nào để tôi mở rộng thị phần? Một điều khác nữa mà tôi muốn nói đến, và tôi định sẽ viết trong một quyển sách về đề tài này là sự chuyên biệt hóa. Đây là một vấn đề rất quan trọng vì nó đi ngược lại khái niệm tăng trưởng và lớn mạnh. Chuyên biệt hóa là trở nên đặc biệt giỏi về một thứ và sở hữu nó trong tâm trí khách hàng. Bạn hãy tin tôi, đây là cách tốt nhất để chống đỡ lại cạnh tranh. Ông có thể cho ví dụ không? Tôi sẽ cho bạn một ví dụ hoàn hảo. Có một công ty nhỏ đặt trụ sở ở miền Trung nước Anh tên là Martin Baker. Họ sản xuất ghế ngồi tự bật Martin Baker dành cho máy bay chiến đấu. Đây chính là chiếc ghế tự bật mà mọi máy bay chiến đấu đều phải có. Tôi đã được xem phim demo khi tôi còn trong ngành không lực của Hải quân. Vào thời điểm nào? Đó là vào cuối thập niên 1950 và đầu 1960. Hiện công ty này vẫn còn nằm ở giữa miền Trung nước Anh sản xuất ghế tự bật và họ vẫn là người giỏi nhất. Họ là chuyên viên về ghế tự bật. Tôi tin rằng bạn có thể gặp bất kỳ ai chuyên thiết kế máy bay chiến đấu bất cứ đâu trên thế giới và họ đều có muốn một chiếc ghế tự bật của Martin Baker. Có những công ty nào tương tự Thái Mỹ hay không? Hãy thử xem xét United Technologies Corporation, UTC. Họ là một công ty lớn và thành công, nhưng bạn thử đoán xem, họ lớn mạnh là nhờ có một danh mục các công ty chuyên biệt, máy điều hòa Carrier, thang máy Otis, vua của các loại thang máy, động cơ máy bay Pratt & Whitney, tập đoàn máy bay Sikorsky. Nói cách khác, họ đã xây dựng được một danh mục nặng ký các chuyên gia cực giỏi về lĩnh vực họ phụ trách. Mặc dù trực thuộc một công ty lớn hơn, họ vận hành những công ty chuyên môn và rất tập trung. Vì vậy, tôi nghĩ rằng trong tương lai nếu bạn không thực sự giỏi về một điểm gì đó, những người học Harvard gọi là năng lực cốt lõi, sai lầm lớn nhất trong marketing là cố gắng phục vụ tất cả mọi người, đưa bạn đến với việc mở rộng nhiều mặt hàng trong dòng sản phẩm. Và đây chính là vấn đề lớn nhất của marketing. Và bạn biết sao không? Bạn không thể làm được như vậy nữa vì cạnh tranh ngày càng tăng. Trước đây bạn có thể không sao nhưng bây giờ thì không được nữa. Vậy nếu nói về thách thức lớn nhất, đó là không nên đa dạng hóa quá mức. Chính xác là như vậy. Còn nếu bạn phải tham dự vào cuộc chơi đa dạng hóa, bạn phải chơi theo cách của United Technologies, bạn phải có một danh mục những nhà chuyên môn. Có rất ít người, nếu bạn hỏi có thể trả lời được ai là chủ của Otis. Họ sẽ nói Otis là một công ty sản xuất thang máy. Họ không hề biết có UTC. Bởi vì người duy nhất quan tâm là Wall Street, họ mua cổ phiếu UTC, nhưng UTC không dính dáng gì đến marketing, nó chỉ là một tổ chức về mặt tài chính. Thế công nghệ đóng vai trò như thế nào? Công nghệ là một yếu tố lớn bởi vì nó đưa những thế hệ sản phẩm vào cuộc chơi. Công nghệ là cách bạn cải tiến sáng tạo. Peter Drucker đã nhắc đến một cách hoàn hảo từ rất lâu. Đa số mọi người đều đã quên mất điều này. Ông ấy cho rằng vai trò của công ty là sản xuất ra khách hàng mới và chỉ có hai bộ phận trong công ty tham gia vào việc này. Một là marketing và hai là đổi mới. Tất cả các bộ phận khác trong công ty chỉ đóng vai trò hỗ trợ mà thôi. Ông ấy hoàn toàn đúng. Chính marketing và đổi mới và công nghệ nhìn chung là yếu tố thúc đẩy sự đổi mới. Các công ty nên làm gì trong không gian đầy thách thức này? Điều lớn nhất mà họ cần phải hiểu, theo tôi, chính là sự khác biệt. Đó cũng là tựa đề của một quyển sách của tôi, Differentiate or Die. Nhiệm vụ của bạn là tìm cách tách bản thân mình ra khỏi các đối thủ một cách có ý nghĩa nhất, và những người làm marketing phải xây dựng một chương trình xoay quanh điểm khác biệt này. Với Toyota, đó là sự tin cậy. Với BMW, đó là một cỗ máy biết lái. Với Volvo, đó là sự an toàn. Bạn cần phải có một điểm khác biệt để nuôi dưỡng, và bạn phải thuyết phục được ban lãnh đạo. Đây là điều cần làm. Bạn không thể buộc họ. Bạn phải làm những thứ này thứ kia, khiến cho các ý tưởng không gắn kết với nhau được vì bạn có quá nhiều phiên bản. Bạn biết đấy, Coca-Cola đã từng có một thời được mệnh danh là thứ thiệt. Họ đã phát minh ra ngành công nghiệp Coca. Đó là ý tưởng của họ, đáng lẽ họ không nên từ bỏ nó. Và có nghĩa là bạn không nên nhảy vào những thứ linh tinh khác, triển khai thêm nhiều những cái đã được triển khai quá xa. Vì vậy, đối với tôi, người làm marketing hiện nay phải thực sự hiểu rõ tầm quan trọng của sự khác biệt. Khi ông đến làm việc với các công ty, họ thường phản ứng như thế nào khi ông trình bày những sự thật không mấy dễ chịu về những gì họ phải làm? Khi tôi nói đến nơi nào, thường là để giúp họ giải quyết một vấn đề lớn. Vì vậy, tôi thường giống như một anh chàng đấu súng ngoanh ngoang và đi dạo thành phố. Và công việc đầu tiên của tôi là bắn chết một vài người, bắn chết một vài ý tưởng. Đó là những gì tôi cần làm để dọn dẹp sạch sẽ thành phố. Tôi là một người cực kỳ thẳng tính. Tôi nói, tại sao anh lại làm như vậy? Nó chẳng có ý nghĩa gì cả. Hoặc tôi nói, tôi không thích cái này. Khi tôi nói điều này với những người trong phòng, có rất nhiều người không thoải mái, thực sự là họ không thoải mái. Rồi họ có nghe ông hay không? À, họ có nghe khi tôi còn ở đó, và rồi tôi nói, anh đã biết phải làm gì sau khi tôi sắp xếp lại mọi thứ trong thành phố rồi phải không? Xin chào. Và rồi tôi rời thành phố. Đó là lúc nhiều anh chàng chui ra từ mấy bụi cây, hỏi thăm xem tôi đã biến đi hay chưa, và rồi họ sẽ quay lại làm y chang những gì trước kia họ vẫn làm, hoặc họ sẽ cố gắng quay lại. Trừ khi CEO hay một người lãnh đạo cấp cao nào đó lên tiếng, không được, tờ anh đã nghe Jack nói rồi đấy. Nếu không ai đứng ra làm việc này thì thôi, xem như quên đi. Thực tế đang diễn ra như thế đấy, bạn cứ tin tôi, đó là một cuộc sống của một anh chàng đấu súng và tôi thích như thế, vì tôi có trong tay khẩu súng nổ nhanh nhất và không ai trong phòng có thể bắn lại nhanh hơn tôi. Và thường thì họ quá sợ hãi nên không thể bắn được, thậm chí họ còn chưa bao giờ nghĩ đến việc cầm súng, họ chỉ biết trốn đi và đợi đến khi tôi biến khỏi nơi đó. Tìm hiểu về cá nhân, theo ông thì đâu là những cá tính cá nhân đã giúp ông xuất sắc trong lĩnh vực này? Trong trường hợp của tôi thì tôi cho rằng đó là khả năng học hỏi nhanh nhất của mình. Nói cách khác, một lần nữa tôi sử dụng hình ảnh người đấu súng. Bạn phải phản ứng rất nhanh vì khi bạn đã bước chân vào phòng, bạn không còn có nhiều thời gian. Mọi người nhìn chăm chăm vào bạn và bạn phải trình bày được giải pháp. Vì vậy, bạn phải bắt nhịp rất nhanh, bạn không thể chỉ tuân theo các tương tự phương pháp, bạn phải biết cách hệ thống hóa thành khái niệm. Chính khả năng hệ thống hóa và hành động nhanh chóng kia là chìa khóa giúp tôi trong công việc kinh doanh, giúp tôi thành công với những gì mà mình theo đuổi. Ông có một thời điểm nào gọi là quyết định trong sự nghiệp của mình hay không? Tôi có thể nói, thời điểm quyết định chính là lúc tôi nghĩ ra khái niệm định vị, đó thực sự là một thời điểm quyết định. Thông điệp từ tư tưởng của ông có được lan truyền và đón nhận như suy nghĩ hay mong muốn của ông hay không? Tôi cho rằng câu trả lời vừa có vừa không. Có rất nhiều người gửi email cho tôi hoặc gặp tôi trên đường và nói, à Jack, tôi có đọc quyển sách của ông và làm theo, nó thật tuyệt vời và thực sự hiệu quả. Thực tình là tôi còn nhận được email của một anh thợ hồ từ North Carolina. Anh ta nói rằng, tôi đọc quyển sách của ông và hiểu được vấn đề, bây giờ tôi chỉ làm phần việc trang trí và tôi rất thành công, và tôi vừa mới bán công ty của mình được 25 triệu đô la, còn chỉ mới đây tôi đã thu về thêm 19,95 đô la, mà thôi, đó là toàn bộ rồi đấy. Khái niệm này có thực sự được đón nhận khắp thế giới hay không? Tôi có mặt tại AT&T vào giai đoạn ngã ba rất quan trọng, cố gắng giúp họ đi theo một chiến lược đúng, tôi đã không thể thuyết phục được họ và AT&T bị tiếp quản bởi một công ty của Baby Bells, mặc dù cái tên này sau đó đã được trả lại cho AT&T. Trong nhiều công ty, tôi phải tìm cách làm việc với CEO và ban lãnh đạo, cố gắng đưa ra khỏi cái bẫy của Wall Street. Vì vậy, thành công vẫn chưa phải là điều tuyệt đối trong một thế giới còn đầy khó khăn. Những tác phẩm tiêu biểu: Jack Chart on Strategy, McGraw-Hill, tháng 3 năm 2004. A Chinese Wisdom, A Fable of How a CEO Learned to be a Marketing Genius, John Williamson's Incorporation, tháng 11 năm 2002. Big Brands, Big Trouble, Lessons Learned the Hard Way, John Williamson's Incorporation, năm 2001. Positioning, The Battle for Your Mind, tái bản kỷ niệm 20 năm, McGraw-Hill, tháng 12 năm 2000, đồng tác giả, Andreas. Differentiate or Die, John Williamson Incorporation, 2000, đồng tác giả, Steve Rickwin. The Power of Simplicity, McGraw-Hill, tháng 11 năm 1998, đồng tác giả, Steve Rickwin. The New Positioning, McGraw-Hill, năm 1996, đồng tác giả, Steve Rickwin. The 22 Immutable Laws of Marketing, HarperCollins, 1993, đồng tác giả, Andreas. Bottom-up Marketing, McGraw-Hill, 1989, đồng tác giả, Andreas. Marketing Warfare, McGraw-Hill, 1989, đồng tác giả, Andreas. Positioning, The Battle for Your Mind, McGraw-Hill, 1981, đồng tác giả, Andreas. Quý thính giả vừa lắng nghe xong phần 11 của cuốn sách Đối thoại với các bậc thầy marketing. Kho sách nói.com.vn mời quý thính giả cùng theo dõi phần tiếp theo của sách trong phần sau. Thân ái, chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Quý thính giả đang nghe quyển sách Đối thoại với các bậc thầy marketing. Quyển sách này do thí chủ Nguyễn Hữu Thiên An, giám đốc công ty Phương Nam Digital, đối tác chính thức của Google tại Việt Nam tài trợ với thông điệp khi làm marketing, ai cũng muốn hướng đến tất cả mọi người, mọi thị trường. Nhưng đó là một sai lầm. Nếu biết áp dụng triết lý của đạo Phật trong kinh doanh, thay vì nhọc công tìm cách làm cho mọi người phải hiểu ra và công nhận giá trị của những sản phẩm hay dịch vụ của bạn, chúng ta nên tập trung vào những người thật sự mong muốn điều bạn đang đề nghị. Tuy sẽ có ít đối tượng khách hàng hơn, nhưng cơ hội bạn nhận được thái độ tích cực hưởng ứng của các đối tượng khách hàng nhỏ bé ấy sẽ lớn lao hơn nhiều. Phương Nam Digital chuyên tư vấn và cung cấp các dịch vụ marketing trên Internet. Trân trọng cảm ơn thí chủ Nguyễn Hữu Thiên An và công ty Phương Nam Digital. Kho sách nói.com.vn, gieo nhân thiện, gặt quả lành.